Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thiết kế của thiết kế là tập tiểu luận của Frederick P. Brooks Jr., nhà khoa học máy tính nổi tiếng với kinh nghiệm lãnh đạo các dự án máy tính quy mô lớn tại IBM. Xuất bản năm 2010, sách không giới hạn ở lập trình hay kỹ thuật phần mềm, mà khảo sát thiết kế như một hoạt động chung trong kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng và tổ chức hệ thống phức tạp. Câu hỏi trung tâm là vì sao một số thiết kế vừa hiệu quả vừa có vẻ đẹp và tính nhất quán, trong khi nhiều thiết kế khác thất bại dù có nguồn lực đáng kể. Brooks tiếp cận vấn đề bằng các bài luận giàu kinh nghiệm thực hành, kết hợp suy ngẫm khái niệm với những chuyến khảo sát qua các không gian thiết kế, từ ngôi nhà đến các hệ thống máy tính như System 360. Mục đích của sách là làm rõ những yếu tố bền vững của công việc thiết kế, gồm ràng buộc, ngân sách, thử nghiệm, công cụ, phong cách, sự táo bạo và năng lực của người thiết kế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế là quá trình lựa chọn trong một không gian đầy ràng buộc. Brooks xem thiết kế không phải là việc tạo ra một ý tưởng đẹp rồi đơn thuần triển khai nó. Đó là quá trình liên tục chọn giữa các khả năng, trong khi mỗi lựa chọn đều bị giới hạn bởi chi phí, thời gian, vật liệu, công nghệ, yêu cầu sử dụng và năng lực của tổ chức. Vì vậy, một thiết kế tốt không thể được đánh giá chỉ bằng số lượng tính năng hoặc mức độ mới lạ. Nó phải tạo được sự cân bằng có chủ đích giữa các mục tiêu thường xuyên mâu thuẫn. Một giải pháp tối ưu về tốc độ có thể quá đắt, một giải pháp linh hoạt có thể trở nên khó hiểu, còn một cấu trúc dễ làm ban đầu có thể gây gánh nặng trong vận hành lâu dài. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với các dự án phức tạp, nơi không ai có thể tối đa hóa mọi tiêu chí cùng lúc. Brooks nhấn mạnh rằng người thiết kế cần nhận diện rõ các ràng buộc chủ đạo thay vì giả vờ rằng chúng không tồn tại. Khi các giới hạn được hiểu, như dữ kiện cần làm việc cùng, thay vì trở ngại thuần túy, đội ngũ có thể tập trung vào các đánh đổi thực chất. Sách vì thế chuyển trọng tâm từ việc tìm một đáp án hoàn hảo sang việc tạo một phương án mạch lạc, phù hợp mục đích và có thể bảo vệ bằng lập luận rõ ràng. Thứ hai, ngân sách quyết định hình dạng thiết kế, không chỉ là phần việc của quản lý. Một đóng góp thực tế của sách là cách Brooks mở rộng khái niệm ngân sách. Ngân sách không chỉ là tiền, mà còn bao gồm thời gian, không gian, độ phức tạp có thể chấp nhận, sự chú ý của người dùng và năng lực phối hợp của đội dự án. Mỗi nguồn lực hữu hạn này đều định hình sản phẩm cuối cùng. Nếu đội ngũ không xác định sớm điều gì được phép tiêu tốn, thiết kế dễ phình to qua các bổ sung nhỏ rồi mất đi tính thống nhất. Trong phần mềm, một chức năng có vẻ rẻ khi được xét riêng lẻ có thể kéo theo chi phí kiểm thử, tài liệu, hỗ trợ và bảo trì. Trong kiến trúc hay xây dựng, một thay đổi nhỏ về hình thức có thể ảnh hưởng đến kết cấu, vật liệu và tiến độ. Brooks không dùng ngân sách để biện minh cho việc cắt giảm thiếu suy nghĩ. Điểm chính là nhà thiết kế phải biết đặt nguồn lực vào nơi tạo ra giá trị lớn nhất cho mục tiêu cốt lõi. Điều này đòi hỏi kỷ luật trong việc nói không với các phương án hấp dẫn, nhưng không tương xứng với lợi ích của chúng. Nhờ vậy, ngân sách trở thành công cụ làm rõ ưu tiên thiết kế. Một dự án có giới hạn minh bạch thường dễ đạt sự tập trung hơn dự án có yêu cầu mở rộng liên tục và trách nhiệm quyết định bị phân tán. Thứ ba, chủ nghĩa kinh nghiệm giúp kiểm tra trực giác trước khi cam kết lớn. Brooks dành sự chú ý đáng kể cho thiết kế dựa trên kinh nghiệm và quan sát, thay vì tin hoàn toàn vào trực giác của chuyên gia. Trực giác có giá trị vì nó cô đọng kinh nghiệm tích lũy, nhưng nó vẫn có thể sai khi bối cảnh, quy mô hoặc người dùng thay đổi. Bởi vậy, thiết kế cần được đối chiếu với thực tế bằng mô hình, nguyên mẫu, thử nghiệm, quan sát, cách sử dụng và phản hồi từ những người chịu tác động bởi sản phẩm. Cách tiếp cận này không có nghĩa mọi quyết định phải chờ dữ liệu hoàn hảo. Nhiều dự án không thể thử nghiệm toàn bộ trước khi hành động. Điều Brooks làm rõ là người thiết kế cần tìm các phép thử có chi phí hợp lý nhằm giảm bất định ở những điểm có hậu quả lớn nhất. Một nguyên mẫu có thể không chứng minh toàn bộ thiết kế đúng, nhưng có thể sớm bộc lộ điểm người dùng hiểu sai, giao diện bất tiện hoặc cấu trúc vận hành không bền vững. Điều này đặc biệt phù hợp với hệ thống phức tạp, nơi sai lầm thường không nằm trong từng bộ phận riêng lẻ mà xuất hiện ở quan hệ giữa chúng. Tư duy thực nghiệm cũng nuôi dưỡng sự khiêm tốn nghề nghiệp. Nhà thiết kế không bảo vệ phương án chỉ vì mình đã đầu tư công sức, mà sẵn sàng sửa đổi khi bằng chứng cho thấy giả định ban đầu không còn đứng vững. Thứ tư, thẩm mỹ và phong cách là thành phần của sự mạch lạc chức năng. Sách phản đối cách tách rời hoàn toàn vẻ đẹp khỏi tính hữu dụng. Với Brooks, thẩm mỹ và phong cách không phải lớp trang trí được thêm vào sau khi phần kỹ thuật đã hoàn tất. Chúng liên quan tới khả năng tạo ra một tổng thể có trật tự, dễ hiểu và nhất quán. Một thiết kế có phong cách thường cho thấy các bộ phận được chi phối bởi những nguyên tắc chung thay vì trở thành tập hợp các giải pháp chắp vá. Trong sản phẩm kỹ thuật, sự mạch lạc này có thể biểu hiện qua giao diện dễ dự đoán, cấu trúc hệ thống rõ ràng, quy ước nhất quán và số lượng ngoại lệ được kiểm soát. Trong một công trình vật chất, nó có thể nằm ở quan hệ giữa hình thức, công năng, tỷ lệ và bối cảnh. Lập luận này có ý nghĩa vì các dự án lớn thường được nhiều người phát triển qua thời gian dài. Nếu không có một định hướng chung, mỗi quyết định cục bộ có thể hợp lý, nhưng tổng thể lại trở nên rối rắm. Brooke cho thấy, phong cách là một cách duy trì kỷ luật nhận thức, giúp người thiết kế và người sử dụng hiểu hệ thống bằng các quy luật ít thay đổi hơn. Tuy nhiên, phong cách không đồng nghĩa với sự đồng đều máy móc. Nó cần phục vụ mục đích của thiết kế và chấp nhận những khác biệt thật sự cần thiết, thay vì ép mọi tình huống vào một khuôn mẫu. Cuối cùng, quyết định táo bạo và chất lượng người thiết kế trong dự án tập thể. Brooks lập luận rằng những kết quả tốt hơn thường đòi hỏi các quyết định thiết kế táo bạo hơn. Ý này không cổ vũ sự liều lĩnh hoặc chạy theo khác biệt bề ngoài. Sự táo bạo ở đây là khả năng chọn một hướng đi có tính tổ chức mạnh, ngay cả khi nó buộc dự án phải từ bỏ nhiều lựa chọn dễ dãi hoặc thỏa hiệp ngắn hạn. Một kiến trúc rõ ràng chẳng hạn có thể đòi hỏi thay đổi lớn ở giai đoạn đầu, nhưng giúp tránh sự chồng chéo và vá víu về sau. Trong bối cảnh thiết kế theo nhóm và phân tán, vấn đề càng khó vì quyết định phải được truyền đạt, hiểu đúng và duy trì qua nhiều vai trò. Công cụ có thể hỗ trợ giao tiếp, mô hình hóa và kiểm soát thay đổi, nhưng không thay thế được năng lực phán đoán. Các bài luận cuối của Brooks về người thiết kế giỏi hướng sự chú ý tới việc năng lực này được hình thành từ thực hành, quan sát các thiết kế tốt, trao đổi với đồng nghiệp xuất sắc và tiếp xúc với hậu quả thật của quyết định. Sách không giản lược, tài năng thành một quy trình có thể sao chép hoàn toàn. Thay vào đó, nó cho thấy thiết kế là nghề vừa có thể học qua phương pháp, vừa phụ thuộc vào óc phán đoán được rèn trong những tình huống cụ thể. Đây là lý do lãnh đạo thiết kế phải kết hợp sự rõ ràng về định hướng với môi trường cho phép phản biện và học hỏi. Kết luận, thiết kế của thiết kế phù hợp với nhà thiết kế, kiến trúc sư hệ thống, kỹ sư phần mềm, quản lý dự án và nhà nghiên cứu muốn suy nghĩ sâu hơn về cách các quyết định được hình thành trong công việc phức tạp. Người đọc không nên kỳ vọng một cẩm nang theo từng bước, bộ công thức sáng tạo hay một phương pháp duy nhất áp dụng cho mọi ngành. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc giúp họ đặt câu hỏi chính xác hơn trước mỗi lựa chọn, như ràng buộc nào đang chi phối, ngân sách nào dễ bị bỏ quên, điểm nào cần thử nghiệm, và tổng thể có còn nhất quán hay không. Về mặt trí tuệ, sách mở rộng cách hiểu về thiết kế từ hoạt động tạo ra vật phẩm sang hoạt động quản trị, các đánh đổi trong điều kiện không chắc chắn. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách về tư duy thiết kế là nền tảng kinh nghiệm lâu năm của Brooks với các hệ thống quy mô lớn, cùng phạm vi ví dụ vượt ra ngoài riêng lĩnh vực máy tính. Ông không trình bày thiết kế như quá trình luôn trơn tru, lấy người dùng làm trung tâm theo nghĩa khẩu hiệu, mà như một thực hành đòi hỏi cấu trúc, bằng chứng, gu thẩm mỹ và trách nhiệm phán đoán. Dạng tiểu luận cũng khiến cuốn sách phù hợp để đọc chậm, đối chiếu từng ý với dự án thực tế. Với người đã biết Brooks qua quản lý dự án thần thoại, đây là phần mở rộng tự nhiên từ quản trị dự án sang bản chất của những gì dự án cố gắng tạo ra. Nếu bạn muốn ủng hộ Frederick Brooks Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!